Bây giờ qua cái phần số 2, nội dung cuộc hẹn tình yêu này và thái độ của chúng ta trong cuộc hẹn này. Nội dung của cuộc hẹn tình yêu này chính là việc chúng ta cử hành giao ước tình yêu giữa Chúa và giáo hội, hoặc là giữa Chúa và con người. Cuộc hẹn này diễn tả trong một khung cảnh rất là đặc biệt mà ta gọi là thánh lễ. Trong mỗi thánh lễ đều diễn ra giao ước tình yêu của Chúa với con người. Nói đúng hơn, trong mỗi thánh lễ có sự hiện tại hóa giao ước của giao ước này đã được ký kết một lần cho tất cả. Mà muốn hiểu rõ giao ước này, chúng ta cần phải trở lại với giao ước đầu tiên, tức là giao ước Chúa Thiên Chúa và dân Do Thái sau khi dân này được giải phóng khỏi ách nô lệ bên Ai Cập. Tôi xin mạn phép được tóm lược cái diễn tiến giao ước này qua trung gian của Môi-se. Thiên Chúa đã lập giao ước với dân người và truyền cho họ một bản hiến chương mới, đó là 10 giới răn, hay gọi là thập giới. Môi-se xuống núi triệu tập dân và đọc cho dân nghe bản hiến chương này. Sau khi nghe, dân đồng thanh đáp lại: mọi lời Đức Chúa đã phán chúng tôi sẽ thi hành. Như vậy, khi đã thông phần vào giao ước, dân ký kết minh ước bằng các nghi lễ toàn thiêu và một bữa tiệc nghi lễ hiệp thông. Môi-se lấy máu của các hy vật đã bị sát tế rảy chân dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Rồi Môi-se cùng với 70 kỳ mục Israel tất cả chiêm ngắm Chúa của Israel, rồi họ ăn uống. Thì theo bài tường thuật trong sách Xuất Hành chương 19 và 24, chúng ta thấy cấu trúc của giao ước đầu tiên trên núi Sinai như sau. Thứ nhất, việc tập họp dân chúng. Thứ hai, công bố hiến chương của giao ước. Thứ ba, việc dân thông phần vào hiến chương này. Thứ bốn, các hy lễ và tiệc hy lễ giao ước. Chúng ta thấy cấu trúc cơ bản của thánh lễ lấy lại cấu trúc của giao ước Sinai. Thánh lễ không là gì khác hơn là việc cử hành giao ước mới trong máu Đức Kitô. Chúng ta nhớ lại lời truyền phép nhé: này là chén máu thầy, máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Vậy thì so với thánh lễ, chúng ta thấy những cái phần tương ứng với thánh lễ, việc tập họp dân chúng thì đó là phần tiếp đón và phần nghi thức đón tiếp. Công bố hiến chương của giao ước đó là phần phụng vụ lời Chúa. Phần thứ ba, việc dân thông phần vào hiến chương này là cộng đoàn đáp lại lời Chúa. Cộng đoàn đáp lại Chúa. Các hy lễ và tiệc hy lễ giao ước đó là phục vụ thánh thể. Đấy, chúng ta thấy cấu trúc của thánh lễ không là gì khác hơn ngoài dựa trên cái giao ước đầu tiên này trên núi Sinai. Như tôi đã nói lúc đầu, khi nói đến cuộc hẹn, nói đến giao ước tình yêu thì phải có hai đối tượng: Thiên Chúa và con người, hoặc là Thiên Chúa và giáo hội. Và trong cuộc hẹn giao ước này, có điểm đặc biệt là Chúa luôn luôn là đối tượng chủ động, người luôn đi bước trước để ngỏ lời với con người, ngỏ lời với con người. Và giáo hội hay là con người luôn là đối tượng đáp lại lời ngỏ của Chúa, luôn luôn đáp lại. Như trong giai đoạn đầu tiên của thánh lễ, nghi thức đón tiếp không phải chúng ta đến nhà thờ để gặp Chúa, Nhưng thực ra chính người, chính Chúa Kitô đã mời gọi và triệu tập chúng ta. Nếu có ai hỏi thánh lễ Chúa Nhật bắt đầu bằng cái gì, thì tôi xin trả lời bằng tiếng chuông rung của nhà thờ. Tại sao? Thưa là vì tiếng chuông cũng giống như tiếng Chúa kêu gọi những ai tin vào người đến gặp gỡ người. Tiếng chuông là tiếng người cha gọi con cái vào bàn ăn. Trong các tu viện hay là các chủng viện cũng vậy. Tiếng chuông mời gọi các tu sĩ, chủng sinh quy tụ về phòng cơm. Tất cả được mời vào bàn tiệc, nhưng mỗi người đều tự do để đáp lại lời mời gọi của người. Chuông vẫn kêu, Chúa gọi hết mọi người, nhưng mà chúng ta tự do đến gặp người hay không. Thì trong phần phục vụ lời Chúa đó, chúng ta thấy có sự đối thoại của hai đối tượng. Chúa nói trước và cộng đoàn đáp lại. Cái vế đầu là vế Thiên Chúa nói, vế sau là cộng đoàn đáp lại. Trong bài đọc 1, Chúa nói và cộng đoàn đáp lại bằng thánh vịnh. Vì thế có tên là thánh vịnh đáp ca. Đáp ở đây không phải là sướng và đáp của các người sướng mình đáp, mà đáp lại lời Chúa vừa được lắng nghe trong bài đọc 1. Bài đọc 2, Chúa nói, Chúa ngỏ lời, Chúa tỏ tình. Và chúng ta đáp lại bằng bài hát Hallelujah. Chúa nói, Chúa Kitô nói trong bài tin mừng. Và chúng ta đáp lại bằng cái bài tuyên xưng đức tin, kinh tin kính và lời nguyện tín hữu. Đó, cái nhà phúc vụ lời Chúa được xây dựng trên cái căn bản đối thoại của hai đối tượng đã đối thoại hai người. Vậy thì chúng ta trong cái phần số 2 đó, chúng ta cần phải có thái độ như thế nào trong cuộc hẹn tình yêu quan trọng này? Tôi xin đưa một vài gợi ý. Có thể qua những gợi ý đó các bạn đặt câu hỏi. Thứ nhất, thánh lễ là một cuộc hẹn tình yêu quan trọng, nên chúng ta cần phải chuẩn bị tâm hồn lẫn thể xác. Chắc chắn ít nhiều trong chúng ta đã có kinh nghiệm để chuẩn bị cho cuộc hẹn với người yêu của mình hoặc với một người đặc biệt nào đó. Mình trước tiên tắm rửa sạch sẽ, chọn bộ đồ đẹp nhất, thậm chí là bộ đồ mà người kia thích, người đó thích. Chọn bộ đồ hoặc là đó là quà tặng của người ấy. Rồi sức nước hoa, các phụ nữ thì có trang điểm, có này có kia, mình không vào chi tiết. Nôn nao mong chờ ngày giờ đến gặp người mình yêu. Vậy thì để gặp Chúa là tình yêu, chúng ta cần phải có một sự chuẩn bị chu đáo từ bên trong lẫn bên ngoài. Trong tinh thần đó, cái việc mà giáo hội đưa ra luật giữ chay một tiếng trước khi đến dâng lễ, đó là chuyện dễ hiểu. Hơn nữa, chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa ngự vào. Sau cuộc hẹn tình yêu này, cả hai đều mong muốn một cuộc hẹn khác càng sớm có thể. Vì thế câu hỏi tại sao phải đi lễ ngày Chúa Nhật không có ý nghĩa gì cả. Câu này không có ý nghĩa gì cả. Bình thường thì câu hỏi này sẽ không bao giờ được đặt ra. Mà nếu có ai đặt câu hỏi này thì người đó phải xem lại cái mối tương quan tình yêu của mình đối với Chúa như thế nào. Mình phải kiểm tra lại sức khỏe đức tin của mình đối với Chúa. Điểm thứ hai, thánh lễ là một cuộc hẹn tình yêu, là một cuộc hẹn để ký kết giao ước, nên chúng ta phải là một đối tượng tích cực. Trong thánh lễ chúng ta phải tham dự tích cực, hiến chương về phục vụ của cộng đồng Vatican II nhấn mạnh rất nhiều về điều này. Nếu cơ đoàn hát một mình từ đầu đến cuối thì cái đoàn đó không phải là cái đoàn phục vụ. Nếu cộng đoàn chỉ ngồi nghe ca đoàn hát, không đọc hoặc đối đáp gì cả, thì cộng đoàn đó không phải là cộng đoàn phục vụ. Vì thế, việc hát cộng đồng được đề cao rất nhiều trong phục vụ. Người ta nhận xét có nhiều ca đoàn lạm dụng trong việc hát solo quá nhiều trong thánh lễ, mất tính chất cộng đoàn. Chúng ta tưởng tượng khi hai người hẹn hò với nhau, khi người này nói chuyện, người kia thì hoặc là không trả lời gì cả, thả hồn du lịch đây đó, thì cuộc hẹn không có ý nghĩa gì cả. Thánh lễ cũng thế. Chúng ta tham dự thánh lễ chứ không phải để xem lễ như chúng ta quen gọi và hiểu. Trước cộng đồng Vatican II, chủ tế quay lưng, quay lên và cử hành bằng tiếng Latin vì không hiểu chủ tế nói cái gì và đọc cái gì nên chán lắm, bằng cách là lần hạt hoặc là đọc sách thiêng liêng gì đó. Chúng ta tham dự thánh lễ với cả hồn và xác, qua từng cử hành vi, từng cử chỉ, cái hành vi đứng, ngồi, quỳ, cúi mình đều có ý nghĩa diễn tả tâm tình của chúng ta trong cử hành phục vụ. Điểm thứ ba, thánh lễ là một cuộc hẹn tình yêu, nên chúng ta phải sống thật với những gì chúng ta đang cử hành. Thí dụ, không thể vừa tham dự thánh lễ vừa lần hạt, không làm hai việc một lúc. Trong khi quyên tiền, chúng ta trong khi đó chúng ta đọc kinh tin kính hoặc là đọc lời nguyện tín hữu. Trong cuộc hẹn tình yêu quan trọng này, dĩ nhiên các bạn không quên tắt điện thoại di động để không ai làm phiền mình trong giây phút thần tiên với người yêu của mình, phải không các bạn? Điểm thứ bốn, thánh lễ là một cuộc hẹn tình yêu vì nơi đó có tương quan hai chiều, có sự đối thoại, lắng nghe và chia sẻ để chúng ta hiểu và yêu mến Chúa nhiều hơn. Ở đây chúng ta thấy có sự gần gũi giữa Thiên Chúa và con người. Trong phần phục vụ lời Chúa, chúng ta lắng nghe Chúa nói và chúng ta đáp lại. Nói chuyện với người qua thánh vịnh đáp ca, qua bài hát Hallelujah, qua kinh tín kính và lời nguyện tín hữu. Ngoài ra chúng ta còn thấy sự liên hệ giữa các thành viên trong cộng đoàn phục vụ, ngồi bên nhau trước trong nhà thờ, cùng nhau lên rước mình thánh Chúa, cùng nhau cầu nguyện, tâm tình cầu nguyện cho các nhu cầu của thế giới, của con người, cùng nhau lo việc chung của cộng đoàn khi quyên tiền, vân vân và vân vân. Điều số 5, thánh lễ là một cuộc hẹn tình yêu quan trọng vì nơi đó hai bên chia sẻ, trao đổi, hiểu biết và để yêu nhau hơn. Vì thế chúng ta phải cố gắng học hỏi kinh thánh, chia sẻ lời Chúa để hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn, càng ngày càng kết hiệp mật thiết với người hơn. Điểm thứ 6, thánh lễ là một cuộc hẹn tình yêu mà cuộc hẹn này đưa chúng ta đến sự hiệp thông sâu xa nên một với Chúa. Yêu ai là muốn nên một với người ấy. Điều này chúng ta thấy rõ trong tình yêu hôn nhân. Người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Sách Sáng Thế chương 1 câu 24. Chúa yêu chúng ta và người thể hiện tình yêu đó bằng hành động cụ thể, cho ban chính mình và máu người làm của ăn, của uống cho chúng ta. Vậy thì khi thức lễ chúng ta được đón nhận Chúa ngự vào tâm hồn và thể xác chúng ta. Thánh thể là quà tặng tình yêu, là ân ban mà Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Như thế thật là không trọn vẹn khi chúng ta tham dự thánh lễ mà lại từ chối, không nhận mình Thánh Chúa, và coi đó không hiệp thông với anh chị em mình trong thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Họ nghĩ rằng họ không xứng đáng lên rước lễ. Chúng ta không quên điều này. Rước lễ không phải là một phần thưởng mà là một lương thực. Thánh lễ không phải là một phần thưởng cho những ai sạch tội mà là một lương thực. Trước khi lên rước lễ, mọi người đều đọc từ cha đến con: lạy Chúa, con chẳng xứng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Như thế, vấn đề ở đây là không phải việc nêu lên phẩm giá của mình, nhưng trái lại ý thức được rằng rước lễ không phải là một quyền lợi nhưng là một ân huệ. Rước lễ không phải là một quyền lợi nhưng là một ân huệ. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn chọn tình thương. Vài lời để kết. Giáo hội không ngừng nhấn mạnh tầm quan trọng của bí tích thánh thể là trung tâm điểm của đời sống Kitô hữu. Hiến chế về giáo hội còn nói rằng thánh lễ là cội nguồn và tuyệt đỉnh toàn bộ đời sống Kitô giáo. Số 11 của hiến chế về giáo hội. Ta có thể nói thánh lễ là điểm hẹn tuyệt vời nhất của Thiên Chúa với con người. Nơi đó Chúa và ta nên một. Chúa cùng trò chuyện với ta và đi vào mối tương giao thâm sâu nhất. Chắc chắn Chúa sẽ ban sức và ban ơn cho những ai đáp lại lời hẹn yêu thương của Ngài, lời hẹn tình yêu của Ngài. Vậy là thánh lễ là một bữa tiệc, trong đó Thiên Chúa bổ sức cho chúng ta không những cho cuộc sống hiện tại mà còn dẫn ta tiến đến hạnh phúc vĩnh cửu. Vì Chúa đã phán: ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Ước gì mỗi người chúng ta đừng quên điểm hẹn tình yêu hàng ngày, hàng tuần với Đức Kitô, là đấng luôn ban ơn bổ ích cho cuộc đời của chúng ta, và để chúng ta càng yêu Chúa hơn, yêu người hơn và yêu đời hơn. Xin hết.